Chủ phương thần Chu Biến Du Lãm được môn giải thoát, những việc làm đều rốt ráo, tất cả chúng sinh đều sinh hoan hỷ. Vị Chu Biến Du Lãm, chủ phương thần này, thích du hành, du lãm khắp nơi. Song sự du lãm của vị này chẳng giống sự du lãm của chúng sinh. Chúng sinh muốn du hành thì trước hết đến tòa đại sứ xin kiểm chứng visa. Nếu lãnh sự quán không phê chuẩn thì không được đi. Sau đó phải mua vé máy bay hoặc vé tàu hoặc vé xe lửa vân vân, phải trải qua nhiều thủ tục mới đi được. Vị chủ phương thần này khi muốn du hành thì chẳng có rắc rối như thế, được tự do thật sự, không có gì hạn chế, muốn đi thì đi, chẳng tốn kém gì cả, mà còn rất được hoan nghênh. Vị này đi du lãm tận hư không khắp pháp giới. Tại sao vị này phải đi du lãm? Vì muốn trợ giúp tất cả chúng sinh làm việc. Vị này đắc được cảnh giới của Phật, những gì làm đều được rốt ráo, như là 13 la mật rốt ráo, tứ vô lượng tâm rốt ráo, cho nên sinh tất cả sự hoan hỷ, tức cũng khiến cho tất cả chúng sinh đều sinh tâm hoan hỷ. Hoan hỷ cái gì? Hoan hỷ đắc được pháp ích. Vì này khiến cho tất cả mọi việc đều rốt ráo, cho nên tất cả chúng sinh đều sinh đại hoan hỷ. Vì này vào môn giải thoát này. Bây giờ mọi người cùng nghiên cứu về 13 la mật và tứ vô lượng tâm. Tôi nhớ bắt đầu giảng kinh từ năm 1968, 13 la mật này đã giảng qua 3 lần và 4 vô lượng tâm đã giảng qua 5 lần. Này nghiên cứu lại một lần nữa, nghiên cứu Phật Pháp thì phải dành trước đừng lạc về sau. Ai nhớ thì người đó nói trước, nói sai cũng chẳng quan hệ gì vì chúng ta đang nghiên cứu vấn đề. 13 la mật là 1. Bố thí, 2. Trì giới, 3. Nhẫn nhục, 4. Tinh tấn, 5. Thiền định, 6. Bát nhã, 7. Phương tiện, 8. Nguyện, 9. Lực, 10. Trí. 6 ba la mật trước đã giảng nhiều lần, bây giờ chỉ giảng sơ lược về 4 ba la mật sau cùng. Trước hết, chúng ta phải biết tại sao Bồ Tát phải tu 10 pháp ba la mật. Vì tâm của Bồ Tát quá từ bi, không đành để chúng sinh chịu khổ đói rét, cho nên phải bố thí. Không nhẫn tâm làm thương hại sinh mạng chúng sinh, cho nên phải trì giới. Thương xót chúng sinh vô tri và phiền não, cho nên phải nhẫn nhục. Muốn rộng độ chúng sinh tự cầu giải thoát, cho nên phải tinh tấn. Vì cầu đại trí huệ, đại thần thông, cho nên phải thiền định. Vì lãnh đạo 5 ba la mật ở trên, đạt đến cảnh giới chí chân, chí thiện, chí mỹ, cho nên tu bát nhã. Đó là chí nguyện của Bồ Tát tu 6 ba la mật. Phương tiện ba la mật tức là phương tiện khéo léo đến bờ kia, có phương tiện hồi hướng và cứu tế, có phương tiện bất xả bất thọ. Nguyện ba la mật là phát nguyện đến bờ kia, có nguyện cầu bồ đề và lợi lạc cho kẻ khác. Lực ba la mật là sức lực đến bờ kia, có lực tu tập, lực quá độ, lực nghĩ chọn ba sức lực. Trí ba la mật là trí huệ đến bờ kia, có hai thứ trí là trí thọ dụng pháp lạc và trí thành thục hữu tình. 4 vô lượng tâm là 1. Từ, 2. Bi, 3. Hỷ, 4. Xả. Tu hành 4 hạnh này, đối tượng là tất cả chúng sinh, cho nên chẳng có giới hạn, chẳng có số lượng, chẳng có thời gian vân vân, cho nên gọi là 4 vô lượng tâm. 4 hạnh này là tự phát nơi tâm của mình, tức cũng là cam tâm tình nguyện làm 4 việc này, cho nên mới gọi là 4 vô lượng tâm. Từ vô lượng tâm là ban sự an vui cho tất cả chúng sinh. Bất cứ là chúng sinh có duyên hay là vô duyên đều ban cho sự an vui. Đó gọi là vô duyên đại từ, bi vô lượng tâm, là cứu mọi sự thống khổ của tất cả chúng sinh. Thấy chúng sinh chịu khổ giống như chính mình chịu khổ không khác, cho nên không màng là chúng sinh thiện hay là chúng sinh ác, thấy đều cứu trừ sự khổ của họ. Đó là đồng thể đại bi. Hỷ vô lượng tâm là gặp chúng sinh làm việc thiện, đắc được cảnh giới khoái lạc, phải biểu thị sự vui mừng. Pháp môn này đối trị tâm đố kỵ, chúng ta đừng có tâm lý vui mừng khi họ gặp tai họa. Xả vô lượng tâm là đối với chúng sinh chẳng sinh tâm thương ghét, không phân biệt kẻ oán người thân, đều sẽ bình đẳng. Xả bỏ tất cả mà không chấp trước, chỉ bố thí cho chúng sinh mà chẳng có xí đồ. Do đó thi ân bất cầu báo, giúp đỡ người chẳng mong họ đền đáp. Bốn tâm này mà tu đến giai đoạn vô lượng thì chúng sinh mới cung kính bạn, tin bạn, sau đó mới cảm hóa họ tín ngưỡng Tam Bảo, quy y Tam Bảo, cung kính Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo, làm Phật giáo đồ thuần thành. Người tu hành phải hành pháp môn 13 la mật và phối hợp với bốn vô lượng tâm và bốn dí pháp, như thế thì mới có sự thành tựu, bằng không thì tất cả chỉ là nói suông, tuyệt đối chẳng có gì thành tựu đáng nói. Bây giờ chủ phương thần biến trụ nhất thiết, nương quay lực của Đức Phật, quán khắp tất cả chúng chủ phương thần mà nói ra bài kệ. Lúc bấy giờ là lúc nào? Tức là lúc vị Chu Biến Du Lãm chủ phương thần vừa nói xong, thì lúc đó vị biến trụ nhất thiết chủ phương thần nương đại quay thần lực của Đức Phật mà nói ra bài kệ. Sức lực của vị thần này có được là nhờ Đức Phật gia bị, được Phật trợ giúp. Phật dùng đại quay thần lực để gia bị cho vị này, cho nên vị này mới có trí huệ như thế, mới quán sát khắp tất cả chúng chủ phương thần, dùng kệ bốn câu để tụng lại, diễn đạt rõ nghĩa lý trong trường hàng ở trên. Bây giờ nói cho quý vị biết một tin tức, tại sao thiền tài đồng tử luôn luôn đến pháp hội Hoa Nghiêm của chúng ta? Chẳng có ý nghĩa gì khác, chỉ là vì đến ủng hộ pháp hội, ủng hộ đại đạo tràng Hoa Nghiêm của thế giới. Bạn thấy được thiền tài đồng tử tức là có duyên thù đặc với thiền tài. Có người nói, tôi chẳng thấy được thiền tài đồng tử, vì công phu tu hành của bạn chưa đến nhà, cho nên bạn chẳng thấy. Nếu khai mở ngũ nhãn thì sẽ thấy được. Không những thấy được mà còn là bạn tốt. Bạn muốn làm bạn với thiền tài đồng tử chăng? Vậy thì phải dũng mãnh tinh tấn tu hành, tham thiền đã tọa, tâm chẳng vọng tưởng thì sẽ khai ngộ, thì sẽ thấy được thiền tài đồng tử.
Như Lai tự tại hiện ra đời, giáo hóa tất cả các quần sinh, bày hết pháp môn khiến ngộ nhập, đều khiến sẽ thành vô thượng trí. Như Lai tự tại hiện ra đời, Phật rất tự nhiên tự tại đến thế giới Ta Bà trong đời ác năm trượt. Tại sao? Trong kinh Pháp Hoa có nói, Phật vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện ra đời. Đại sự gì? Tức là sinh tử đại sự. Giáo hóa tất cả các quần sinh. Vì chúng sinh bị vô minh che, suốt ngày điên đảo, khởi hoạt, tạo nghiệp, thọ báo, lưu chuyển trong dòng sinh tử, chẳng biết cầu giải thoát. Phật ôm lòng thương xót chúng sinh, đến đời ác năm trượt, giáo hóa chúng sinh bị tình dục mê hoặc, khiến cho họ sớm tỉnh ngộ. Do đó, biển khổ bao la, quay đầu thì thấy bờ. Quay đầu tức là tu hành. Người tu đạo biết đi sai đường thì phải sớm quay trở lại, không thể bế tắc giữa đường. Phải siêng năng tinh tấn thì mới đạt đến bờ giác ngộ. Bày hết pháp môn khiến ngộ nhập. Phật mở bày hết phương pháp cho chúng sinh bị tình dục mê hoặc để vượt ra khỏi biển khổ, tức là 84.000 pháp môn. Nói đơn giản là đừng làm điều ác, hãy làm các điều lành. Và siêng tu giới định huệ, dứt sạch tham sân si. Đó là pháp cơ bản tu hành. Có cơ sở rồi thì mới hành Bồ Tát Đạo, công đức viên mãn thì mới ngộ nhập vào môn giải thoát. Đều khiến sẽ thành vô thượng trí. Nếu được như thế thì đều khiến cho họ thành tựu trí huệ vô thượng, tức cũng là chuyển thức thành trí, chuyển tám thức thành bốn trí, đem năm thức trước chuyển thành thành sở tác trí. Thức thứ sáu chuyển thành diệu quán sát trí. Thức thứ bảy chuyển thành bình đẳng tánh trí. Thức thứ tám chuyển thành đại viên cảnh trí. Thần thông vô lượng đồng chúng sinh, tùy chúng sinh thích hiện các tướng, ai thấy cũng lìa các sự khổ, giải thoát lực này của hiện quang. Thần thông vô lượng đồng chúng sinh, thần thông là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Phật có thần thông của Phật, Bồ Tát có thần thông của Bồ Tát, La Hán có thần thông của La Hán, trời có thần thông của trời, người có thần thông của người, quỷ có thần thông của quỷ. Tuy nhiên đều có thần thông nhưng đều khác nhau, có thần thông cứu kính, thần thông không cứu kính. Phật thì có vô lượng vô biên đại thần thông cứu kính, vì muốn cứu độ chúng sinh. Cho nên có bao nhiêu chúng sinh thì Phật có bấy nhiêu thần thông. Nếu Phật không có thần thông nhiều như thế thì làm sao cứu độ chúng sinh? Chúng sinh vô lượng thì thần thông của Phật cũng vô lượng, dùng vô lượng thần thông để giáo hóa vô lượng chúng sinh. Cho nên nói thần thông vô lượng đồng chúng sinh. Bây giờ đưa ra một ví dụ nông cạn dễ hiểu để thuyết minh về đạo lý thần thông. Hiểu rõ đạo lý nông cạn thì tự nhiên sẽ hiểu đạo lý thâm sâu. Các bạn đều thấy rõ công dụng của máy lôi đạt, tức radar, là hành động trinh sát máy bay và tàu ngầm. Nếu máy bay của địch đến phạm vi bầu trời của nước mình thì máy lôi đạt lập tức phát hiện, hoặc là tàu địch xâm phạm đến hải phận của nước mình thì máy lôi đạt hiện ra. Đó tức là thần thông. Bất quá đó là thần thông khoa học, cũng là thần thông nhân tạo, mà không phải là thần thông tự nhiên. Thần thông của Phật là thần thông tự nhiên, là vốn có, không cần bấm nút, là tự tánh vốn có sẵn đầy đủ. Thần thông của Phật là vì cứu độ tất cả chúng sinh, do đó nhất thiết chúng sinh nhược can chủng tâm, Như Lai tất tri tất kiến. Nghĩa là tất cả chúng sinh có bao nhiêu thứ tâm, Như Lai thấy đều thấy biết hết. Vì tâm của Phật và chúng sinh có lưới lôi đạt tương giao với nhau, có quan hệ tâm điện cảm ứng, cho nên Phật biết được việc suy nghĩ trong tâm của chúng sinh đều rõ ràng không sai lầm mảy may. Đó là tác dụng của thần thông. Tùy chúng sinh thích hiện các tướng, mười phương ba đời tất cả chư Phật tùy theo sự ưa thích của chúng sinh, cho nên mới thị hiện đủ thứ tướng, khiến cho chúng sinh minh bạch tất cả tướng. Tôi thường nói với các bạn, kiến sự tỉnh sự xuất thế gian, kiến sự mê sự đọa trầm luân. Nghĩa là nếu thấy việc gì mà giác ngộ việc đó, thấu rõ nguyên lai là như thế, minh bạch được thì chẳng có vấn đề gì. Nếu thấy việc mà hồ đồ thì bị cảnh giới chuyển, mà chẳng chuyển được cảnh giới thì phải đọa lạc vào ba đường ác chịu khổ. Nhãn quán hình sắc nội vô hữu, nhĩ thính trần sự tâm bất tri. Nghĩa là mắt thấy hình sắc chẳng dính mắt, tai nghe chuyện đời tâm chẳng hay. Tâm của bạn một thời thanh tịnh thì một thời tại núi Linh Sơn, luôn luôn thanh tịnh thì luôn luôn tại Linh Sơn. Phật Thích Ca Mâu Ni đang ở trên Pháp hội Linh Sơn, vẫn còn đang thuyết pháp chưa giải tán. Cảnh giới này vị trí giả đại sư vào đời tùy thấy được. Nếu bạn thấy việc tỉnh việc thì cũng sẽ có sự cảm ứng này. Vì Pháp hội Linh Sơn chưa tan cho nên mới nói tùy chúng sinh thích hiện các tướng, tức là thị hiện tất cả các tướng. Tất cả các tướng tức là tất cả pháp. Minh bạch được tất cả tướng thì minh bạch được tất cả pháp. Ai thấy cũng lìa các sự khổ. Bạn thấy được Phật, nghe được pháp, khai mở trí huệ thì lìa khổ được vui, liễu sinh thoát tử. Nếu bạn ngu si thì ở trong địa ngục đen tối, giống như ở trong phòng đen tối chẳng có ánh đèn. Nếu thắp lên một cây đèn cầy thì có chút chút ánh sáng bát nhã. Chút ánh sáng bát nhã này khiến cho bạn nhìn thấy được chữ. Bạn nên khai mở ánh sáng của tâm. Nếu ánh sáng của tâm khai mở thì không cần đèn cầy, cũng chẳng cần đèn điện, cũng chiếu sáng như thường. Đó là đắc được cảnh giới vô thượng trí. Đắc được vô thượng trí thì dù ở trong thế giới đen tối cũng có đại quang minh tạng chiếu khắp như thường. Giải thoát lực này của hiện quang. Cảnh giới này vị Phổ Hiện Quang Minh Chủ Phương Thần thấy rõ giải thoát lực này. Phật trong biển ám chướng chúng sinh, vì hiện đuốc pháp đại quang minh. Quang này chiếu soi khắp hết thảy, giải thoát này của hành trang nghiêm. Phật trong biển ám chướng chúng sinh. Chúng sinh ngu si quá nhiều, ám chướng cũng quá nhiều, nhiều sâu rộng như biển cả. Phật ở trong biển đen tối nghiệp chướng của chúng sinh phóng đại quang minh, khiến cho chúng sinh quay đầu thấy bờ kia. Vì hiện đuốc pháp đại quang minh, Phật thương xót tất cả chúng sinh, vì chúng sinh mà hiện đuốc pháp. Đuốc pháp tức là trí huệ quang minh, đuốc pháp tức là đèn pháp. Do đó đèn pháp thường sáng, Phật vì chúng sinh mà phóng đại quang minh, hiện ra đèn sáng trí tuệ, tức cũng là Phật quang phổ chiếu. Quang này chiếu soi khắp hết thảy. Đen tối tức là ngu si, bát nhã tức là trí huệ. Chúng sinh có trí huệ thì phá trừ đen tối. Phá trừ đen tối rồi thì bát nhã quang minh sẽ chiếu khắp tất cả chúng sinh trong mười phương, khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được bát nhã quang minh. Đó là đạo lý khắp hết thảy, tức cũng là chẳng có một chúng sinh nào mà không đắc được lợi ích bát nhã quang minh. Giải thoát này của hành trang nghiêm. Cảnh giới môn giải thoát này vị quan hành trang nghiêm chủ phương thần đắc được. Đầy đủ các âm thanh thế gian, chuyển pháp luân khắp thảy đều hiểu. Chúng sinh nghe được phiền não diệt, sở ngộ này của du hành thần. Đầy đủ các âm thanh thế gian, Phật dùng một âm diễn nói pháp, chúng sinh tùy loại đều hiểu được. Một âm thanh của Phật tức là tất cả âm thanh. Tất cả âm thanh tức là một âm thanh, cho nên nói đầy đủ các âm thanh thế gian. Các thứ âm thanh này đều đầy đủ trong một âm thanh của Phật. Chuyển pháp luân khắp thảy đều hiểu. Phật chuyển đại pháp luân khắp hết thảy. Chuyển pháp luân tức là đầy đủ các thứ âm thanh thế gian, dùng đủ loại âm thanh, đủ thứ pháp để chuyển đại pháp luân, khiến cho chúng sinh đều được ngộ hiểu, đều được cứu. Chuyển đại pháp luân gì? Nói đơn giản, phàm là vì sự nghiệp Phật giáo mà nỗ lực, tức là chuyển pháp luân. Ví như giảng kinh thuyết pháp, phiên dịch kinh điển, ấn tống kinh điển, truyền bá kinh điển, đó tức là thay thế mười phương chư Phật để chuyển pháp luân. Thành lập đạo tràng, thổi đại pháp loa, đánh đại pháp cổ, đều là chuyển đại pháp luân. Chúng sinh nghe được phiền não diệt. Chúng sinh nghe được pháp âm này thì phiền não sẽ tiêu diệt, dù mình cũng phá tan. Phá dù mình hiện pháp tính thì trở về cội nguồn, nhận ra bộ mặt thật của mình trước khi cha mẹ sinh ra. Bây giờ chúng ta tự hỏi mình, nghe cảnh giới không thể nghĩ bàn của Kinh Hoa Nghiêm, phiền não của mình đã tiêu diệt chưa? Phải hồi quang phản chiếu, kiểm thảo chính mình. Nếu phiền não của mình tiêu diệt rồi thì nên lên thêm một tầng lầu. Do đó, đầu sau trăm thước, tiến thêm một bước. Nếu không diệt thì hãy sinh tâm sám hối, phải dùng trí huệ của mình để tiêu diệt phiền não. Đây là điểm quan trọng nhất. Học Phật Pháp thì phải không có phiền não. Không có phiền não mới khai ngộ được. Khai ngộ mới có đại trí huệ, tức cũng là diệu dụng của thần thông. Sở ngộ này của du hành thần. Cảnh giới này vị du hành vô ngại chủ phương thần ngộ hiểu minh bạch được. Tất cả hết thảy tên chúng sinh đều đồng tên Phật mà sinh ra, tất khiến chúng sinh lìa suy hoặc nơi sở hành của đoạn mê thần. Tất cả hết thảy tên chúng sinh. Tất cả chúng sinh hữu tình thế gian đều có tên của mình. Có vô lượng vô biên chúng sinh thì có vô lượng vô biên tên. Tất cả tên tức là bao quát tên của hết thảy chúng sinh. đều đồng tên Phật mà sinh ra. Tên của chúng sinh có rất nhiều, song tên Phật và tên chúng sinh đều nhiều như nhau. Phật xuất hiện ra đời để giáo hóa nhiều chúng sinh như thế, tất khiến chúng sinh lìa si hoặc. Phật hoàn toàn khiến cho chúng sinh đều thoát khỏi ngu si, vô minh, nghi hoặc. Do đó, tu đạo thì tâm chớ nghi, nếu khởi tâm nghi tức mê đồ. Người tu đạo thì phải y pháp tu hành, đừng khởi tâm hoài nghi. Có Phật chăng? Ai cũng đều nói có Phật, sao tôi chẳng thấy Phật? Là giả chăng? Kinh điển có phải Phật nói chăng? Sinh ra đủ thứ tâm nghi hoặc, đó là nhân duyên chướng ngại đạo. Có rất nhiều người nói kinh Lăng Nghiêm là giả, Đáo Để là giả chăng? Hãy nghiên cứu xem. À, đại khái là giả, đó là sinh nghi. Sự nghi này sinh ra thì nhận thức không rõ ràng. Đó chẳng khác nào như kẻ mù đi đường, chẳng biết đi về hướng Nam hay là hướng Bắc, đi về hướng Đông hay là hướng Tây. Người mù mắt vì không thấy được ánh sáng, cho nên cho rằng khắp nơi đều là đen tối. Chính y chẳng thấy được ánh sáng, mà cho rằng tất cả mọi người đều giống như y, không thấy được ánh sáng. Làm thế nào lìa được si hoặc? Vì có si mới có hoặc. Nếu không có ngu si thì chẳng có hoặc. Do đó, trí hiện hoặc đoạn, đoạn hoặc chứng chân. Nói về chữ hoặc có rất nhiều ý nghĩa, nào thô hoặc, tế hoặc, kiến tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc, vân vân. Tóm lại, có trí huệ thì đoạn sạch tất cả hoặc. Nơi sở hành của đoạn mê thần. Hoặc mà đoạn trừ thì trí huệ sẽ hiện tiền. Cảnh giới này là nơi sở hành của vị vĩnh đoạn mê hoặc chủ phương thần. Nếu có chúng sinh đến trước Phật, nghe được mỹ diệu âm Như Lai, thấy đều sinh tâm đại hoan hỷ, biến du hư không ngộ pháp này. Nếu có chúng sinh đến trước Phật, nếu như có chúng sinh đến trước mặt Đức Phật, để làm gì? Nghe Phật nói pháp di diệu thâm sâu vô thượng, nghe được mỹ diệu âm Như Lai. Đến trước Đức Phật, cung kính nghe Phật diễn nói pháp âm mỹ diệu không thể nghĩ bàn. Nghe được rồi thì sinh trí huệ, thấy đều sinh tâm đại hoan hỷ. Chúng sinh nghe được Phật thuyết pháp thì chẳng có một chúng sinh nào mà trong tâm không sinh đại hoan hỷ, đắc được pháp hỷ sung mãn. Biến du hư không ngộ pháp này. Vị biến du hư không chủ phương thần tỏ ngộ cảnh giới này của Phật mà ngộ nhập vào môn giải thoát này. Phật ở trong mỗi một sát na, rưới khắp vô biên mưa pháp lớn, đều khiến chúng sinh diệt phiền não. Pháp này dân tràng thần biết rõ. Phật ở trong mỗi một sát na. Một sát na là thời gian rất ngắn. Phật ở trong mỗi một sát na làm gì? Chuyển đại pháp luân, mưa đại pháp vũ, phổ độ chúng sinh. Rưới khắp vô biên mưa pháp lớn. Phật ở trong mỗi một sát na, luôn luôn không nghỉ, nói pháp không ngừng, mưa pháp vô biên đại pháp vũ. Trong mỗi một niệm đều giáo hóa, trong mỗi một sát na đều thức tỉnh chúng sinh, mà không cảm thấy mỏi mệt, đều khiến chúng sinh diệt phiền não. Phật dùng nước Bát Nhã trí huệ để dập tắt lửa vô minh phiền não, làm cho phiền não của chúng sinh hoàn toàn tiêu diệt. Pháp này dân tràng thần biết rõ. Vị dân tràng đại âm chủ phương thần biết rõ cảnh giới này mà vào môn giải thoát này. Tất cả các biển nghiệp thế gian, Phật đều khai thị đồng không khác, khiến khắp chúng sinh trừ nghiệp hoặc. Môn này kế một thần thấy rõ. Tất cả các biển nghiệp thế gian, tất cả chúng sinh hữu tình thế gian đã tạo nghiệp chướng như biển cả, vừa sâu vừa rộng lớn. Tại sao có nghiệp? Vì mê hoặc cho nên mới tạo nghiệp. Do đó, khởi cảm tạo nghiệp thọ báo. Phật đều khai thị đồng không khác. Nghiệp của chúng sinh tạo ra như biển cả, song Phật vẫn khai thị chúng sinh, tạo đủ thứ nghiệp thì thọ đủ thứ quả báo. Chúng sinh đều có nghiệp khác nhau, cho nên thọ quả báo cũng khác nhau, rất là bình đẳng và công đạo. Trồng nhân gì thì kết quả đó, trồng nhân thiện thì kết quả thiện, trồng nhân ác thì kết quả ác. Tuy nhiên, quả báo không giống, là tùy theo việc làm của họ mà thọ lấy quả báo. Cho nên nói, Phật đều khai thị đồng không khác, đều khiến chúng sinh trừ nghiệp hoặc. Phật khiến cho khắp hết thảy tất cả chúng sinh đều trừ khử sạch nghiệp hoặc. Trừ khử nghiệp hoặc thì đắc được bổn thể thanh tịnh. Không trừ khử nghiệp hoặc thì không đắc được bổn thể thanh tịnh. Môn này kế một thần thấy rõ. Cảnh giới môn giải thoát này vị kế một vô loạn chủ phương thần thấy rõ được. Nhất thiết trí địa không bờ bến, tất cả tâm niệm của chúng sinh Như Lai chiếu thấy đều rõ ràng. Môn rộng lớn này quán thế giàu. Nhất thiết trí địa không bờ bến. Nhất thiết chủng trí địa này vô lượng vô biên. Đây là Phật trí, là Phật địa, là vô thượng trí. Vô thượng trí tức là Phật trí, chẳng có gì cao hơn được. Cho nên nói, nhất thiết trí địa không bờ bến. Trí tuệ này tùy cơ quá đạo, tùy duyên dẫn độ, đều hiện ở trong tất cả tâm của chúng sinh. Do đó, thiên đầm hữu thủy, thiên đầm nguyệt, vạn lý vô dân, vạn lý thiên. Nghĩa là, ngàn đầm có nước đều hiện mặt trăng, ngàn dặm không mây, ngàn dặm trời xanh. Trí huệ này là diệu trí vô tác, diệu huệ vô tác. Vô tác tức là không cần tạo tác. Trí huệ của Phật không cần suy nghĩ, bất cứ cảnh giới gì đến đều tiếp nhận mà giải quyết, vừa cấp tốc vừa nhanh chóng. Đó gọi là nhất thiết trí địa không bờ bến. Đó là nói đại khái. Nếu nói tỉ mỉ thì hết thuở Vị Lai cũng nói không hết, vì nó chẳng có bờ bến, làm sao nói xong được. Tất cả chúng sinh đủ thứ tâm. Do đó, chúng sinh nhược can chủng tâm, Như Lai tất tri tất kiến. Nghĩa là chúng sinh có bao nhiêu thứ tâm, Như Lai đều biết đều thấy. Làm sao biết? Vì có vô thượng trí. Làm sao thấy được? Vì có mắt trí huệ. Như Lai chiếu thấy đều rõ ràng. Mắt trí huệ của Phật chiếu thấy được tất cả, hoàn toàn đều thấy rõ. Do đó, không gì mà không biết, không chỗ nào mà không thấy. Môn rộng lớn này quán thế giàu. Môn bát nhã rộng lớn này, vị phổ quán thế nghiệp chủ phương thần tỏ ngộ mà vào được môn giải thoát này. Phật trong quá khứ tu các hạnh, vô lượng các độ đều viên mãn, đại từ thương xót lợi chúng sinh. Giải thoát này của biến du thần. Phật trong quá khứ tu các hạnh. Phật ở trong vô lượng kiếp thuở xa xưa tu tất cả hạnh môn. Hạnh môn là gì? Tức là 84.000 hạnh môn, cho nên gọi là các hạnh. Lại có thể nói là một môn trong 84.000 hạnh môn, tức là một môn này. Tu một môn này thành công rồi thì tu môn khác. Môn này tu thành công rồi thì tu môn khác nữa. Cho nên chữ các hay chư này có thể nói là nhiều, lại có thể nói là một. Chữ một này là từ trợ ngữ, tức là một môn này. Vì nếu nói nhiều hạnh môn thì chúng ta phát sợ. Chào ơi, có nhiều hạnh môn như thế làm sao mà tu? Chúng ta tuyệt đối không thể thành Phật. Đừng quan tâm, đừng sợ. Tu từng môn, tu môn này thành rồi thì môn khác cũng thành. Tại sao? Vì một môn là tất cả môn là một môn. Một thông thì tất cả thông là một thông. Do đó, một pháp thông thì trăm pháp đều thông. Trong kinh Hoa Nghiêm nói: tự tánh như hư không, chân vọng tại kỳ trung, ngộ triệt bổn lai thể, nhất thông nhất thiết thông. Nghĩa là tánh mình như hư không, chân vọng đều có hết, thấu triệt thể vốn có, một thông vạn sự đều thông. Đắc được một thì việc gì cũng đều chẳng có, giống như ăn cơm no rồi thì chẳng muốn ăn gì nữa. Phật tu tất cả hạnh trước hết bắt đầu tu từ đâu? Trước hết bắt đầu từ nhẫn nhục mà tu. Do đó, nhẫn là báo vô giá, mọi người đối không tốt phải thường dùng được nó, vạn sự đều thành công. Tại sao chúng ta buông bỏ chẳng đặng? Vì nhẫn không đặng. Vô lượng các độ đều viên mãn. Độ là gì? Tức là ba la mật. Các độ tức là vô lượng vô biên ba la mật. Ba la mật dịch là đến bờ kia, tức là từ bờ sinh tử bên này qua dòng sinh tử phiền não, đạt đến bờ niết bàn bên kia. Các độ tức là lục độ ba la mật, cũng là thập độ ba la mật. Bạn thấy độ nào tốt thì tu độ đó, tu từng độ, nếu không tu thì tuyệt đối không đến được bờ kia. Nhất định trước phải tu một độ, tu độ này xong thì tu độ khác. Từ từ tu viên mãn hết các độ, đó là đạo lý hòa tu pháp môn đồng một dạng. Một dạng tu viên mãn thì dạng dạng cũng đều viên mãn. Chúng đều hỗ tương thông đạt, hỗ tương trợ giúp, cũng giống như bạn giúp tôi giúp bạn, hợp tác với nhau. Bạn mượn chút sức của tôi mượn chút sức của bạn. Sức này viên mãn thì vô lượng vô biên ba la mật đều tu viên mãn. Đại từ thương xót lợi chúng sinh. Phật dùng tâm đại từ ban vui cho chúng sinh, dùng tâm thương xót đại bi cứu khổ của chúng sinh, khiến cho chúng sinh lìa khổ được vui, khiến cho chúng sinh liễu sinh thoát tử. Đó tức là lợi ích chúng sinh. Giải thoát này của biến du thần. Vị chu biến du lãm chủ phương thần đắc được môn giải thoát này.